Chương 33, Đạo sư mụ tệ tử. Sau khi kết thúc điển lễ, bên trong kim chúc thông đạo của võ quán cực hạn tổng bộ toàn cầu mang hình dạng một chiếc đại phi thuyền. Hắc Y Nam Tử Hồng đi phía trước, La Phong đi sát ngay sau hắn, két, La Phong đi sát ngay sau hắn, két. Cánh cửa bằng kim loại tự động mở ra, Hồng cùng La Phong hai người sau khi đi qua, cánh cửa kim loại lại tự động đóng lại. La Phong, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy tổng bộ võ quán cực hạn chúng ta, có phải hay không từng hoài nghi? Hè, kiến trúc phi thuyền to lớn này là phi thuyền thật hay chỉ là mô phỏng theo mà làm? Hắc Y Nam Tử Hồng mở miệng hỏi. La Phong trong lòng nao nói, ta cũng có đoán qua, nhưng cũng chỉ có một chút hoài nghi thôi. Ta nói cho người biết, đây thực sự là một do thám tinh tế phi thuyền. Hồng nói, thật vậy sao? La Phong không khỏi kinh ngạc quan sát hành lang thông đạo. Mà lúc này Hồng đã tiến vào trong một gian mật thất, La Phong liền tiến vào theo. Trong mật thất chỉ có một màn hình theo dõi cực lớn. Đây là do thám tinh tế chiến hạm đã bị hư hỏng, Hồng biểu tình bình thản. Năm đó thời điểm ta phát hiện ra nó cũng đã bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục bay vào vũ trụ. Chẳng qua, tinh tế chiến hạm này cho dù chỉ còn là một cái xác không, trình độ phòng ngự vẫn vượt xa những căn cứ kiến trúc khác trên trái đất. Đến khi ta có đủ năng lực, ta đã đem nó từ dưới đất lên đây, lấy tinh tế chiến hạm này làm thành tổng bộ võ quán cực hạn. Cho dù là pháo laser cũng đừng mơ tưởng có thể công phá được chiến hạm này. Hồng chỉ lên màn hình, tức khắc màn hình sáng lên, hiện lên hình ảnh vũ trụ tinh không. Hồng, đây là mới là vũ trụ thực sự, không phải là đơn giản giống như đa số người địa cầu chúng ta vẫn cho rằng. Người địa cầu chúng ta có đôi khi rất tự cao tự đại, ngay cả trên trái đất có rất nhiều chủng loại động vật, thực vật cũng đều chưa phát hiện ra, càng không nói đến trong hải hương rộng lớn cũng có vô số loài chưa từng được biết đến, có những người ngay cả bản thân địa cầu của mình còn chưa biết hết. Lại dám 10 phần tự tin mà nói trong vũ trụ không có sinh mệnh có trí tuệ nào khác, chỉ có chúng ta nhân loại là sinh mệnh duy nhất tồn tại. Người nói xem có buồn cười không? Hồng nhìn về phía La Phong nói. La Phong khẽ gật đầu chính xác. Thời xưa nhân loại cho rằng mặt đất vốn là một mặt phẳng, sau này mới biết được trái đất vốn là hình cầu. Thời xưa nhân loại cho rằng trái đất là trung tâm, mặt trời di chuyển xung quanh trái đất, sau đó dần dần mới khám phá ra thì ra là trái đất quay xung quanh mặt trời. Nhân loại luôn luôn là như vậy, khi biết được một chút liền tự cho là đã nắm giữ được toàn bộ, đến mãi sau này mới phát hiện ra quá khứ sai lầm như thế nào. Ngay cả trên trái đất có rất nhiều giống loài, rất nhiều đạo lý còn chưa biết, chưa hiểu rõ, chỉ bằng vào một chút nguyên lý đơn giản liền kết luận trong hệ ngân hà, thậm chí phán đoán trong phạm vi lớn hơn nữa, cũng chỉ có loài người là sinh mệnh có trí tuệ duy nhất. Rất võ đoán, rất buồn cười, ngay như trong vô tận hải dương, nhân loại cũng có rất nhiều điều chưa từng thăm dò đến, mà vũ trụ so với hải dương rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ức ức lần, ức tỷ lần, vũ trụ vô hạn, nhân loại trên trái đất tầm nhìn hữu hạn, làm sao có khả năng phán định được? Đây không phải là giống như ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên bầy trời thấy bầu trời chỉ to như miệng cái giếng thôi sao? Hồng lắc đầu, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nền văn minh, các loại chủng tộc phức tạp vô cùng, cũng vô cùng thần bí. La Phong, các phân cấp chân chính của võ giả, tinh thần niệm sư ngươi nhìn lên màn hình đi. Hồng chỉ lên màn hình. Trên màn hình tức khắc hiện lên chi tiết cấp bậc võ giả, tinh thần niệm sư, cấp học đồ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp hữu trụ, mỗi một cấp cũng chia làm cửu giai. Hơn nữa trên màn hình còn đưa ra một bản ghi chép chi tiết thực lực của cường giả cấp hành tinh, cấp hàng tinh, thậm chí cường giả cấp vũ trụ. Trời ạ, La Phong sợ đến ngây người. Từ trên ngươi cái người thủy tinh đầu trọc kia đã biết cấp vũ trụ cường giả rất đáng sợ. Nhưng là khi nhìn lên hình ảnh được ghi lại này, cảm giác hoàn toàn không giống. Một tòa thành thị chỉ như vậy hoàn toàn biến mất không còn chút gì. Hồi phi yên diệt thiên thạch, kia là cái gì? Bạch ải tinh, sao luồng trắng, một loại hàng tinh phát ánh sáng trắng, nhưng độ sáng yếu, thể tích nhỏ, mật độ dày đặc, thường nằm kề ngôi sao Thiên Lang. La Phong kinh ngạc nhìn lên một viên tinh cầu màu trắng trên màn hình, trên đó đang chiếu hai gã cường đại võ giả đáp xuống tinh cầu màu trắng này chém giết lẫn nhau. Bên cạnh màn hình còn có mấy hàng chữ giới thiệu. Đây chính là một bạch ải tinh tinh cầu, trọng lực so với trái đất thì lớn hơn đến 3 triệu lần. Trời ạ, là 3 triệu lần a. La Phong đã từng ở trong phòng trọng lực của di tích cổ văn minh đặt tại Tinh Anh huấn luyện doanh, trọng lực cao nhất trong này mới chỉ đạt đến 1000 lần. Cũng 3 triệu lần kém hơn, không biết bao nhiêu lần a. 3 triệu lần. Đây không phải chỉ là một con số, trọng lực kinh khủng như vậy, ngay cả nguyên tử cũng lập tức vỡ vụn. Nếu dựa theo lý luận của nhân loại trên trái đất thì không thể giải thích được tại sao lại có người có thể chiến đấu trên bạch ải tinh này. Chiến đấu trên bạch ải tinh rất khó tin sao, bất khả tư nghị sao? Chẳng qua là thân thể con người vô cùng huyền bí, khoa học trên trái đất có khả năng tìm hiểu rõ ràng được sao? Bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được trong thân thể con người sẽ xuất hiện một tinh cầu nhỏ sinh ra từ trường, một cơ thể nặng mấy trăm cân phát ra một quyền lên đến mấy ngàn, mấy vạn tấn lực lượng. Cái này phù hợp với lý luận khoa học của trái đất hay sao chứ? Hồng Thản nhiên nói, càng đi sâu nghiên cứu, càng phát hiện ra là mình hiểu biết quá ít. La Phong rất đồng ý với những lời này. Một đoạn phim này đã làm La Phong hoàn toàn rung động. Người thủy tinh đầu trọc tuy cho biết nhiều tin tức hơn, nhưng cũng không đưa ra một bộ phim làm rung động người khác như thế này. Như thế này, đây chính là hình ảnh chiến đấu của cường giả cấp vũ trụ. Ta tìm thấy duy nhất một đoạn phim này. Hồng nhìn lên đoạn phim, trong ánh mắt có một tia khát vọng. Cường giả cấp vũ trụ có thể tung hoành vũ trụ, thân thể có thể cùng vũ trụ tinh tế chiến hạm chiến đấu, thậm chí còn có thể sinh tồn trên bạch ải tinh. Một giả cường giả cấp vũ trụ đơn giản như ăn cơm, có thể nhẹ nhàng mà đem người trên trái đất toàn bộ diệt sạch. Cường giả cấp hành tinh trong vũ trụ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ, tích cực làm việc cũng đủ cơm ăn. Cường giả cấp hành tinh mới được coi là đại nhân vật. Cường giả cấp vũ trụ mới chân chính là hoàng đế một vũ trụ quốc gia. Tùy tiện gia nhập một vũ trụ quốc gia là có thể có được số lượng lớn hành tinh lãnh địa, khống chế hơn 1.000 ước dân. Hồng Thanh Âm tuy rằng nghe rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa chút run rẩy. Chỉ là tia run rẩy này rất nhỏ, không để ý thì không thể nhận ra. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong ánh mắt sáng rực nhìn lên màn hình. Mình khi nào mới có khả năng chiến đấu với trọng lực 3 triệu lần? Chẳng quá theo như người thủy tinh đầu trọc nói, thì vô số tinh cầu mới sản sinh ra một cường giả cấp vũ trụ. La Phong, Hồng trầm giọng nói. Quán chủ, La Phong nhìn về phía Hồng. Não vực của ngươi độ rộng rất cao. Tuy rằng ta không có phương pháp có thể nhìn ra, chẳng qua ngươi trải qua di tích văn minh cổ số 9 đã chứng minh điều này rồi. Hồng Thanh Âm trầm trầm nói. Thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi tại vũ trụ mênh mông chưa tính là gì, nhưng ít nhất trên trái đất, thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi là đệ nhất. Hồng nhìn chằm chằm La Phong. Ta và Lôi Thần là võ giả có thiên phú cao nhất. Trên trái đất ta và hắn là hai người cực mạnh. Ngươi thiên phú tinh thần niệm sư là đệ nhất. Ta cũng hy vọng ngươi không bao giờ được buông lỏng, ngàn vạn lần không được vì chút thành tựu trên trái đất mà đắc chí. Trong vũ trụ mênh mông, nhân loại trên trái đất chúng ta chỉ là dân cư của một hành tinh bản xứ thôi, chắc giống như là mấy thằng nhà quê. Vì địa vị của trái đất, chúng ta phải liên tục phấn đấu. Ổn, thậm chí vận mệnh tương lai của nhân loại trên trái đất cũng là dựa vào chúng ta bảo vệ. Ông nhìn chằm chằm La Phong nói. La Phong gật đầu thật mạnh. Ta hiểu được, quán chủ. Cuối cùng La Phong cũng hiểu được vì sao Hồng và Lôi Thần so với những người khác cường đại hơn nhiều như vậy, mà vẫn không ngừng cố gắng, không chút nào buông lỏng, cũng chút nào tự tự cưỡi kỹ năng chiến đấu cơ, hướng tới đảo sương mù trên châu Úc đại lục bay tới. Tuy rằng La Phong có được tư liệu về tin tức người thân do Lưu Ngạn đưa tới, nhưng hiện tại thân thể cha hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt hẳn, căn bản không có cách nào đi xa như vậy để thăm người thân. Mà tư liệu này một khi để cha mẹ biết, chỉ sợ hai người nửa khắc cũng không đợi được, cho nên La Phong tạm thời không đem tư liệu cho cha mẹ biết, từ từ đợi đợi đến khi thân thể cha hắn khỏe hắn nói ra cũng không muộn. Đã chờ đợi được hơn 20 năm, chờ thêm nửa năm nữa cũng không sao. Một chiến đấu, cơ hình tam giác đỏ rực như máu bay phía trước, theo sau là một chiến đấu cơ màu lam sẫm cũng hình tam giác. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người cùng đứng bên trong chiến đấu cơ tam giác màu huyết hồng. Tới đảo sương mù rồi, Hồng nói. Mấy chiếu bạc đã sớm đem hoàn cảnh phía dưới hoàn toàn chiếu lên. La Phong nhìn phía dưới thấy một hồ nước chu vi lên đến trăm dặm. Xung quanh hồ nước có rất nhiều chiến đấu cơ dạng đĩa bay, chiến đấu cơ hình tam giác, thậm chí còn có cả căn cứ đóng quân đang được xây dựng. La Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi. Quán chủ, đây là đảo sương mù. Quán chủ, đây là đảo sương mù. Đương nhiên là đảo sương mù, Hồng gật đầu nói. Nhưng là La Phong nhìn hình ảnh đảo sương mù trên hình chiếu mô phỏng 3D kinh hãi không thôi. Trên đảo sương mù đã không còn thấy sương mù, thậm chí cả đảo nhỏ nằm ở trung tâm hồ nước cũng biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh hồ nước trắng xóa. Không có sương mù, không có đảo nhỏ giữa hồ. Đây là đảo sương mù mà lúc trước mình đã tới sao? Tọa độ chính xác. La Phong nhìn lại tọa độ trên đồng hồ thông tin một lần nữa, càng thêm rung động. Từ khi trường đàn sinh mệnh trong đảo sương mù bị ta lấy đi, sương mù cũng tự nhiên bị tiêu tán. Hồng nói, hòn đảo nhỏ kia, cách đây không lâu sau một hồi đại chiến đã đem cả hòn đảo cạn quét qua. Ít nhất tầng ngoài tiểu đảo đã bị hủy diệt rồi, cho nên tầng phía dưới đều nước bao phủ. Hủy diệt một hòn đảo nhỏ, La Phong trong lòng thất kinh. Cái dạng chiến đấu gì mới có thể hủy diệt cả một hòn đảo nhỏ phạm vi lên đến 10 dặm, chỉ sợ tối thiểu cũng phải là chiến đấu cùng cấp bậc với trường đạn sinh mệnh kia đi. La Phong, áo bào trắng lôi thần bên cạnh chỉ vào một mảnh hồ nước mênh mông trắng xóa nói, hồ nước trên đảo sương mù này rất quỷ dị, bên trong có rất nhiều quái thú thủy vực, thực lực rất mạnh, hơn nữa trong đó còn có một đầu quái thú có 13 cái xúc tu rất dài, là một đầu quái thú vô cùng đáng sợ. Đây chính là đệ tam quái thú hoàng giả trên trái đất chúng ta phát hiện ra. Quái thú hoàng giả, La Phong không thể tin được, hồ nước này mình đã từng ở rất gần, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng đã mất. Nếu gặp phải đầu quái thú so với vương cấp quái thú còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, chính là đầu quái thú hoàng giả kia, chỉ sợ mình đã sớm mất mạng. Đảo sương mù này rất kỳ lạ, Hồng cũng trịnh trọng nói, một cái tiểu đảo nho nhỏ lại sinh ra đại lượng thảo mộc chi linh, lại còn có thể sinh ra trường đàn sinh mệnh loại tồn tại đáng sợ này. Ngoại trừ mấy cái này, bậc độ quái thú lĩnh chủ trong thủy vực so với bên trong hải dương cũng cao hơn nhiều, lại còn tồn tại một đầu quái thú cấp hoàng giả, trường đàn sinh mệnh, đại lượng thảo mộc chi linh, quái thú hoàng giả đều tụ tập tại nơi này. Cơ hồ các thế lực khắp nơi trên trái đất đều nhận định nơi này có kỳ bảo, dù sao những lần trước phát hiện ra di tích văn minh cổ cũng đều không có khoa trương như vậy, lần phát hiện động địa, chỉ sợ là kinh thiên động địa. Không chỉ vào hình chiếu mô phỏng 3D xung quanh hồ nước, người xem, kia là chiến đấu cơ địa bay, kia là căn cứ đóng quân đều là thế lực của năm đại cường quốc, cũng có một vài nghị viên cường giả. Thậm chí xung quanh đảo sương mù còn bố trí hơn 20 khẩu pháo laser. Hồng nhìn về phía La Phong nói, La Phong nghe vậy có chút giật mình. Pháo laser, cái loại có khả năng đánh chết vương cấp quái thú, lại có đến hơn 20 cái đặt ở chỗ này. Ai có thể tìm được bảo vật tất cả đều trông chờ vào vận khí. Hồng phân phó nói, nếu như ngươi không có hứng thú thì có thể trở về, còn nếu có hứng thú thì có thể lưu lại nơi nào đó xung quanh đảo sương mù. Ta lúc này cũng không có khả năng tiếp đãi ngươi, ngươi tốt nhất là quay về kỹ năng chiến đấu cơ của ngươi đi. Vâng, La Phong gật gật đầu, bay thẳng ra bên ngoài. Nhớ kỹ nếu gặp phải đầu quái thú hoàng giả kia thì đừng chạy mà chống chọi, dựa vào tốc độ phi hành của ngươi mà trốn cho nhanh. Hồng phân phó một tiếng, La Phong nghe xong liền đi ra ngoài cửa. Nhảy xuống khỏi chiến đấu cơ, La Phong đứng giữa vô tận hoàng giả, trước mắt hắn là hồ nước mênh mông, vô bờ. So sánh với hơn một năm trước, nơi này bây giờ thay đổi quá nhiều, sương mù đã hoàn toàn không còn, đảo sương mù. Rốt cuộc ngươi ẩn tàng cái gì đây mà, khiến cho tất cả các thế lực trên trái đất chú ý đến, La Phong cảm khái một tiếng, liền quay đầu hướng chí năng chiến đấu cơ màu lam sẫm của mình bay tới. Hồng, lối bọn họ đều ở đây, cho dù có kỳ bảo cũng không đến được ta, ta tốt nhất là đứng một bên xem kịch hay, đồng thời đem đệ nhất hình thái tầng thứ hai của độn thiên toa luyện thành. La Phong cũng không tham lam. Có người quý ở chỗ tự biết bản thân, năm đại cường quốc đều xây dựng căn cứ ở đây, hai đại quán chủ cũng tề tự lại. Còn có quái thú hoàng giả trong đó nữa, La Phong hắn dựa vào cái gì mà đòi đi tranh đoạt? Nè, đè, đè.